Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2003. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đó là hành trình về phương Tây Nam. Xin quý vị và mọi người trả lời đây. Kính thưa đại chúng, pháp môn nhị lực như quý vị đã từng nghe trong 4 lần trước thì cái pháp môn này ví như là một cái đóa hoa hương thơm ngát, ai ai cũng có thể ngửi được cái mùi thơm đó. Không phải vì là tu sĩ mà cái mùi hương đó nó tăng, hay là cư sĩ Phật tử mà cái mùi hương đó nó giảm. Nghĩa là bất cứ một người nào khi mà thực hành giáo pháp của Đức Phật thì người đó được hưởng trọn vẹn cái mùi hương thơm đó. Ngược lại đó, cho dù là tu sĩ, cho dù là xuất gia, nhưng mà không có sống cuộc đời phàm hạnh, không có thực hành cái giáo pháp của Đức Phật thì vẫn không có hưởng được cái mùi hương đó. Hương thơm mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, đó chính là cái sự giải thoát mọi sự ràng buộc ở trong cuộc đời. Thành ra khi mà quý vị mỗi lần mà nghe tụng kinh á, quý thầy mà dâng hương cúng Phật đó, là cứ nguyện là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Quý vị thấy không? Đó là năm cái loại hương là cao quý nhất. Mà sở dĩ mà có được năm cái loại hương cao quý đó là tại vì chúng ta có tu, cho nên nó mới có. Còn đối với những người không tu á, chỉ có mùi khét thôi, không có thơm. Đó là thật đó. Quý vị bây giờ có thể thoa nước hoa, nước hương gì đắt tiền nhất, nhưng mà trong một ngày không tắm vẫn cứ khét như thường. Nên chỉ có cái mùi hương, trong tất cả các cái mùi hương, chỉ có cái mùi hương của giới định huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến hương, là cái mùi hương đó có thể bay ngược chiều gió, có thể không tắm nhưng mà vẫn cứ thơm. Quý vị tin đi, mình có tu rồi là mình thấy thoải mái lắm, có cái mùi hương đó là khỏe lắm. Mùi hương đó chính là sự giải thoát mọi cái sự ràng buộc, hạnh phúc an lạc sẽ có được trong cái tâm hồn của chúng ta. Thành ra muốn nhận được cái mùi hương đó đó, thì tất cả mọi người chúng ta phải cố công vun trồng, cố công tạo dựng cho chính mình. Kính thưa đại chúng, mặc dầu cuộc sống của chúng ta trong hiện tại ai cũng có cái sự bận rộn, ai cũng thích, tại vì tâm của phàm phu thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào mà tránh khỏi sự ưa thích náo nhiệt, phố thị xa hoa, Nhưng mà khi mà chúng ta chạy theo cái náo nhiệt phố thị xa hoa nhiều thì làm sao chúng ta có thể tìm được những cái giây phút an lạc, thảnh thơi trong tâm hồn? Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta không thể tìm được giây phút an lạc thảnh thơi trong tâm hồn á, nghĩa là chúng ta không có làm cách nào để mà nhận được cái mùi hương giải thoát như vậy. Nói vắn tắt mà gọn, muốn có được cái mùi hương giải thoát có nghĩa là tâm hồn của chúng ta phải thảnh thơi an lạc. Mà muốn có thảnh thơi an lạc là chúng ta phải thực tập. Kính thưa đại chúng, bản chất của hương giải thoát là vô tư, tự tại, không phân biệt thời gian, không gian, không phân biệt hoàn cảnh, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn. Mà nghĩa là nếu mà chúng ta chịu khó vun trồng được thân cây, có nghĩa là chúng ta chịu khó tu tập thì sẽ có. Khi mà chúng ta vun trồng thân cây có nghĩa là chúng ta chịu khó tu tập. Mà có thân cây đó thì sẽ có hoa, hoa sẽ nở. Chúng ta chịu khó tu tập nuôi dưỡng cái huệ mạng của chúng ta thì cái mùi hương đó, đóa hoa trí tuệ sẽ hiển hiện và mùi hương đó sẽ có. Tuy rằng trong cái cuộc đời này, nơi cái đời sống của chúng ta có ồn ào, có náo nhiệt, nhưng mà tâm tư an lành của chúng ta vẫn có, phải đúng không? Vẫn có, nhưng mà rất ít, chứ không phải là không có. Có ít đó là tại vì mình còn chạy theo cái ồn ào náo nhiệt. Nếu mà chúng ta giới hạn thì tâm thanh tịnh của chúng ta nó cũng rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, nếu mà nói hoàn toàn không có an lạc thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào sống nổi và không thể nào chúng ta có thể đối diện với mọi nghịch cảnh trần lao ở trong cuộc đời này. Và làm sao chúng ta có thể chịu đựng được khi mà tâm tư, khi mà đầu óc của chúng ta chứa đựng đầy dẫy những cái phiền não và hận thù. Chúng ta thấy rõ cái điều đó. Kính thưa đại chúng, trong tâm tư của chúng ta đó chẳng khác nào như đại dương. Lúc thì im lặng như mặt hồ, lúc thì ầm ầm nổi sóng. Khi nào mà tâm của chúng ta mà ầm ầm nổi sóng đó thì đó là cái lúc mà mình, tâm của mình đó là bồ đề gai nó nổi. Khi nào mà tâm của mình nó lặng thì lúc đó là thực sự là bồ đề trơn, không có gai. Như vậy chúng ta thấy rằng tuy thế đó, không phải là không có cái nguyên nhân. Đứng trước một cái hoàn cảnh như chúng ta thấy, gió đứng thì nước yên, gió thổi thì nước đồng. Khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên nhân, chúng ta nhận ra cái hậu quả thì chúng ta sẽ có cái phương pháp để giảm trừ, để mà hóa giải. Người mà cứ đau khổ dài dài đó, khi mà chúng ta biết nguyên nhân nhưng mà chúng ta nói thôi kệ nó, để về cho nó vui, thì chúng ta cứ đau khổ dài dài thôi. Biết đau khổ mà chúng ta có cái tâm diệt trừ đau khổ thì chúng ta sẽ giải tỏa được những cái u ẩn ở trong lòng. Chúng ta vẫn sống và vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng mà trong cuộc đời này đó chắc chắn là ai cũng vậy. Nhưng mà có khác á, ở chỗ là tâm hồn của chúng ta, tư tưởng của chúng ta nên hướng vào một cái định hướng. Hướng đó là một cách sống phù hợp với lẽ phải, nó không hại người hại vật, không có gây chia rẽ với mọi người, không có tạo cái sự hận thù giữa con người và con người, giữa loài người và loài người. Chúng ta cũng không có sống một cuộc sống buông lung, phóng đãng, mà trái lại là chúng ta tập sống một cuộc sống luôn luôn yêu thương với tất cả mọi người. Thưa quý vị, để hướng đi và việc tạo dựng một cái bông hoa tươi đẹp trở nên bất diệt á, thì chúng ta cần tìm hiểu và vun trồng thêm cái bông hoa tuệ giác của vườn hoa tuệ giác Phật Đà. Vườn hoa giác ngộ đó, đó nó không phải mất công để chúng ta phải tìm kiếm ở đâu xa, mà ngay ở đây, ở trong chính chúng ta, ở chỗ gần nhất của chúng ta, đó là trong tâm hồn của chúng ta, trong con tim từ bi và có cái tấm lòng vị tha của chúng ta. Chúng ta sống ở trên cõi đời này, ở cõi ta bà này, tuy rằng là cõi trược, nhưng mà vẫn có thể tạo cho chính mình một cái nụ hoa thơm. Đó là khi mà chúng ta biết áp dụng giáo lý vào trong cuộc sống. Tuy vậy đó, chúng ta cũng cần phải bồi đắp cái nụ hoa thơm đó để làm nhân cho cái đóa hoa tuyệt diệu và bất diệt ở trong tương lai. Thưa quý vị, phương pháp gieo trồng nhân duyên cho đóa hoa bất diệt có rất nhiều, mà phương pháp dễ thực hiện nhất trong cái cuộc sống hiện tại thì chúng tôi nói cho dài dòng vậy đó, nhưng mà chung quy đó là muốn giới thiệu đến với đại chúng rằng là pháp niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là cái pháp chúng ta niệm lại cái giác tánh của mình. Niệm lại cái giác tánh nghĩa là niệm Phật. Niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là tạo thêm cái vườn hoa tươi đẹp trong cái vườn hoa đã sẵn có của chính mình. Kính thưa đại chúng, một người mà tu pháp môn nhị lực này thì từ xưa tới nay cái phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, thiền tọa và kinh hành được thành tựu rất là lớn. Pháp môn này có thể nói là cái pháp môn thẳng tắp, nhanh và có thể vượt qua mà không cần phải trải qua một sự lần hồi tu hành. Điều này cũng giống như là mình học từ cái cấp tiểu học, mình đi thẳng lên một mạch tới đại học thôi chứ không có ở lại lớp. Không nhảy thì không có nhảy, nhưng mà không có ở lại lớp thôi là được rồi. Có nhiều học sinh quý vị thấy học lớp 3 mà ở lại lớp 3 năm, rồi đến học lớp 4 ở lại 5, ở lại 3 năm nữa. Đó, thì trong khi đó là chúng ta cứ thẳng tiến, không có dừng lại. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị, pháp môn này á, vừa là đơn giản mà vừa là dễ thực tập, cho nên làm cho người ta không có dám tin. Không có dám tin vì những cái nhiệm màu không thể nghĩ bàn, chính con mắt của chúng ta không thấy được. Kính thưa đại chúng, đối với pháp môn vô thượng mà giảng gì như thế này đó, ở đây đó, vì rằng sẽ hướng dẫn đến đại chúng có một ngày phát nguyện, cho nên chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng những cái điều quan trọng. Điều quan trọng đầu tiên á, là chúng ta không nên coi dễ mà không có siêng năng. Đừng nghĩ là tiền nào của nấy. Biết rằng dễ, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng, tinh tấn, đừng có giải đãi. Thứ hai đó là chúng ta không nên cho là khó mà sanh tâm tháo lui. Thứ ba, chúng ta không nên cho đó là cạn cợt mà chúng ta tỏ vẻ khinh khi. Thứ tư là chúng ta không nên cho là sâu thẳm, dịu vời mà chúng ta không dám đương đầu chấp nhận. Thứ năm á, là chúng ta không nên muốn mau lẹ mà không chịu bền tâm kiên trí để tu học. Tại vì tâm lý của con người khi muốn tu là muốn thành Phật liền. Muốn tu hôm nay là ngày mai muốn chứng quả này. Cho nên là những cái điều cần thiết để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta phát nguyện là không có nên nóng nảy. Thứ sáu á, là không nên lười mỏi mà không có mạnh mẽ. Tức là lười mỏi là một con ma, là một cái bệnh. Cho nên chúng ta cũng cần phải thấy cái điều đó. Thứ bảy đó là không nên cho mình là người ngu mà mình cứ sống một cuộc đời vô tâm. Vô tâm ở đây không phải là tu nhiều mà vô tâm. Mà vô tâm ở đây đó, có nghĩa là mình không có cứ tới một cái việc gì hết đó. Tại vì mình thấy, mình cho rằng mình ngu, mình chậm quá, cho nên mình không có dám so sánh với ai, không có dám rờ tới cái gì cả. Đừng nên nghĩ như vậy. Thứ tám là không nên tự ti mặc cảm vì căn cơ của mình cạn cợt mà mình cho rằng mình không có phần thành Phật. Quý vị nghĩ về cái đúng không? Đức Phật Ngài nói ai cũng có thể thành Phật cả. Thì dù cho chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta cũng đừng có tự tôn mình là to lớn, mình mới có khả năng thành Phật. Và đừng bao giờ tự ti rằng mình thấp hèn quá, mình không có phần thành Phật. Đó là 8 điều mà quý vị cần phải lưu ý. Tất cả mọi người chúng ta cần phải lưu ý. Pháp môn tu tập này đó, nhìn cho cùng á, thì nó giống như cái người mài dao thôi. Mài dao mà luộc á, thành dao bén thì mới là sử dụng được. Nhưng mà nếu vì luộc mà không chịu mài á, thì làm sao để thành vô dụng luôn. Con người của mình mà ngu si tối tâm, mình không biết mà nói thôi tôi ngu si đần độn quá, tôi tu nhiều lắm cũng vậy thôi, tôi bây giờ tôi không tu nữa. Không được. Biết mình dở về cái khía cạnh nào, mình phát triển về khía cạnh đó. Biết mình chậm luộc thì mình tập cho nó nhanh lên. Ai cũng vậy thôi. Bẩm tánh sinh ra cuộc đời á, nó có nhanh có chậm, nhưng mà chúng ta có thể thay đổi được. Không phải là không thay đổi, tùy theo ý, cái chí, cái sự kiên quyết của chúng ta. Điều cần thiết nữa mà chúng tôi muốn nói với quý vị đó, đừng có cho rằng tu hành là khổ mà không có chịu tu. Phải biết rằng tu hành thì tuy có khổ, lẽ tất nhiên là khổ là tại vì thức khuya dậy sớm có khổ thật. Nhưng mà nhìn cho cùng thì chúng ta thấy rằng càng lười mỏi thì chúng ta càng khổ hơn tu. Lười mỏi khổ hơn tu là bởi vì tu hành á, mặc dù trong cái sự tu học của chúng ta có thức khuya dậy sớm, có lao nhọc trong cái cuộc sống hiện tại, nhưng mà được bù lại đó là chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống an lạc vĩnh viễn trong tâm hồn, ít nhất là trong cuộc đời hiện tại này. Và có thể là chúng ta mang cái sự an lạc thảnh thơi đó trong tâm thức đi về trong cái kiếp sống tương lai. Thành là như vậy, chúng ta thấy rằng mặc dầu có vất vả thật, nhưng mà về lâu về dài chúng ta thấy có cái sự an lạc. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ lười biếng ăn rồi cứ ngủ, cứ cầu an một thời như vậy đó, rồi thì khổ bao nhiêu kiếp, khổ triền miên. Chỉ vì là mình lười cho nên mình khổ thôi. Bởi vậy là cái pháp môn này là cái pháp môn không thể nghĩ bàn được. Nếu mà chúng ta tu trì thì cái tâm tánh của chúng ta cũng trở nên không thể nghĩ bàn. Pháp môn đã vi diệu, mà khi chúng ta tu tập thì tâm tánh của mình cũng trở nên vi diệu. Việc tu tập này đó, nếu những ai mà muốn một đời ra khỏi sinh tử thì chỉ có một cái pháp môn nhị lực này thôi. Nói tới đây chắc quý vị cười là tại sao pháp môn thiền á, thì họ cũng cho rằng cái pháp môn đó là tu nhanh. Nhưng mà đối với tịnh độ mình cũng nói tu nhanh, vậy thì hai cái là cái nào nhanh hơn? Thưa quý vị, Để rồi quý vị sẽ thấy rằng tại sao á pháp môn này nó nhanh. Bây giờ chúng tôi không có giải thích cái chuyện này, nhưng mà để quý vị cứ tu, cứ hành trì, rồi quý vị sẽ thấy. Kính thưa đại chúng, vì rằng pháp môn nhị lực trì danh niệm Phật thiền tọa kinh hành là một phương diện nhờ có tín hạnh và nguyện của chính mình. Mặt khác á, là chúng ta có thêm cái nguyện lực đại bi của Đức Phật A Di Đà. Khi mà chúng ta có được hai cái lực, tức là tự lực và tha lực, thì dù tự lực của chúng ta chưa đủ, chúng ta cũng có thể nương nhờ vào cái lực của Đức Phật. Điều này đối với những đứa con mà trong một cái gia đình giàu nó ra làm ăn buôn bán vậy đó. Khi mà nó chưa sanh lời hay là lời rất là ít, nhưng mà bên cạnh nó vẫn có tiền là tại cha mẹ giàu. Thì bây giờ cái pháp môn này cũng vậy, mặc dầu là cái lực của chúng ta chưa đủ, nhưng mà chúng ta còn có cái nơi nương tựa, đó là cái lực của Đức Phật A Di Đà. Nói như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta vẫn cố gắng tự lực, nhưng mà khi chúng ta chưa đủ phải mượn cái lực của Đức Phật để chúng ta đi. Đó là cái điều cần thiết, chứ không phải nói là ồ, lo gì bây giờ mình không cần niệm Phật, Đức Phật cũng rước thôi. Nghĩ vậy là sai. Tại vì một khi mà trong tâm của mình không có nghĩ tới Phật, thì trong tâm Phật quý vị nghĩ rằng có mình không? Nếu mà chúng ta không có tự cứu mình thì không có Phật nào cứu hết. Nó rõ ràng như vậy. Tức là chúng ta phải mượn cái lực để mà chúng ta đi. Cho nên nói rằng cái pháp môn nhị lực là một cái phương pháp rất là ổn định, một phương pháp hành trì hợp với thời cơ. Bởi vì cái pháp môn này đó, nó không có từ bỏ cái thế gian pháp. Tại vì nhiều khi chúng ta thấy rằng ngồi thiền vậy chứ mà ra chợ không ngồi thiền được đâu. Không lẽ mình ngồi trước chợ đó mình ngồi thì coi kỳ lắm phải không? Nhưng mà cái pháp môn niệm Phật mình đi chợ mình vẫn niệm được, chỗ nào mình cũng niệm được hết á. Thành là một cái pháp môn hợp thời cơ, là bởi vì pháp môn này nó không từ bỏ thế gian pháp. Để mà chứng Phật pháp, không lìa Phật pháp để mà hành thế gian pháp. Tức là trong khi chúng ta làm việc đời, chúng ta vẫn tu được. Trong khi chúng ta tu được, chúng ta vẫn có thể làm việc đời được. Nghĩa là không bỏ cái pháp của thế gian. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó thì chúng ta biết rằng là chúng ta tùy thời tùy cơ mà chúng ta tu tập, chứ không cần phải vào núi ẩn tu, không cần đóng cửa nhập thất để mà ngồi thiền, không cần những cái điều đó. Đối với cái việc hữu ích cho đời đó vẫn có thể làm được. Tuy nhiên thực hành pháp môn này muốn được lợi ích thì ngoài cái việc chúng ta tín nguyện và hành ra, ngoài cái việc chúng ta mở rộng cái tâm lượng của chúng ta, ngoài cái việc chúng ta phát cái tâm Bồ Đề, khi mà thực hành pháp đó phải có cái tâm cung kính. Có một phần khởi tâm cung kính thì chúng ta tiêu được một cái phần tội nghiệp. Đừng có coi thường pháp. Tâm cung kính là chúng ta khởi cái tâm không coi thường pháp. Mà khi chúng ta khởi cái tâm cung kính như vậy đó, thì tiêu được một phần tội nghiệp, cứ thêm một phần phước huệ thì chúng ta là tiêu đi một cái phần nghiệp chướng. Có được cái sự cung kính 10 phần thì chúng ta tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng thêm 10 cái phần phước huệ. Nếu mà không có cái tâm cung kính rồi thì nó sẽ dẫn tới cái thói gọi là cống cao ngã mạn. Mà có cái tánh cống cao ngã mạn đó thì cái nghiệp của mình, tội của mình càng lúc càng tăng, phước huệ càng ngày càng giảm đi. Cho nên đối với những người nó chưa có phước đức mà sanh cái tâm kiêu mạn thì phước đức không có, không sanh được. Mà đối với những người mà có được chút ít phước đức mà sanh cái tâm kiêu mạn cũng mất luôn. Cho nên là xin lưu ý với đại chúng như vậy. Do đó sự cung kính chí thành chính là tâm siêu phàm nhập thánh, và đó cũng là cái bí quyết để trời duyên cho chúng ta sớm thoát khỏi sự đau khổ và phiền muộn. Có thể đem cái tâm chí thành, nhất tâm niệm Phật, tâm cung kính thờ Phật, chắc chắn là chúng ta sẽ lìa được cái sự đau khổ. Chỉ cần một cái lòng buộc niệm không có cho loạn động thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ sanh về cái cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ. Ít nhất là chúng ta cũng được sanh về hạ phẩm hạ sanh, được sanh về phàm thánh đồng cư độ. Kính thưa đại chúng, được gọi là cái người có tâm cung kính là cái người đó rất tin tưởng nơi Phật và Bồ Tát. Chỉ cần tôn trọng Pháp, nương theo cái Pháp mà tu tập là đủ rồi. Cái tâm cung kính ở đây đó không phải cung kính ở bên ngoài. Khi mà thấy tượng Phật thì mình khúm núm, mình vái chào, mình khép nép. Bên ngoài thì biểu hiện cái cung kính vậy đó, nhưng mà trong tâm á không có tin tưởng cái gì cả. Nói đây là cái cục xi măng chứ đâu phải Phật. Mình sanh cái tâm cao ngạo không được. Cho nên á, phải từ trong cái tâm chân chính, rõ rệt, hiểu Phật và Bồ Tát. Nó không phải cung kính mà cung kính một cách bướng bỉnh miễn cưỡng. Quý vị thấy nhiều đứa trẻ nít á, sau một trận mà nó bị đòn hay là bị rầy la rồi biểu xin lỗi đó, nó xin lỗi một cách miễn cưỡng mà trong tâm nó không có phục. Sợ quá, sợ đánh nữa mà nó xin lỗi thôi chứ còn nó có ngán đâu, nó ghét. Thì trong tâm của chúng ta cũng vậy đó. Khi mà chúng ta cung kính đó, là cung kính thật sự, chứ không phải tại vì có mặt thầy đứng đó mà mình cung kính. Mình không có cái lòng. Cho nên có nhiều người là quý vị thấy rằng tại sao mà có nhiều khi lạy Phật lạy xuống rồi mà còn dòm qua bên này, thứ có ai dòm thấy mình lạy không? Thì cái lạy đó thực sự là lạy đó là cầu danh. Lạy để cho người ta biết rằng ồ mình cũng có lạy Phật, mình lạy nhiều. Đó là chưa nói tới mà một lần mà lạy một cái mình lắc chuông đó. Để cho mọi người thấy. Thì cái đó không có được. Cái tâm của mình không có phải vậy. Thật sự khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó đó, có nghĩa là chúng ta đã hiểu rõ rồi. Từ trong tâm của chúng ta nó sinh khởi cái lòng cung kính. Cung kính ở đây đó tức là như pháp mà chúng ta hành trì. Như vậy thì cái pháp môn nhị lực này nó không phải là một cái phương pháp kỳ diệu gì cả, mà chúng ta chỉ cần cung kính, chỉ cần chúng ta dốc lòng tu niệm nhất tâm là chúng ta sẽ có cái thành công. Dốc lòng hay còn gọi là cái tâm chết, tức là hạ thủ công phu, quyết định tu chết bỏ đó. Đó là cái tâm, đó là tâm chết. Quý vị biết tại sao gọi là tâm chết không? Được gọi là cái tâm chết đó tức là tâm làm cho chết tất cả những cái phiền não, tất cả các cái vọng tưởng mình không còn nữa, tất cả những cái chấp trước mình dẹp bỏ hết. Lúc đó chúng ta chỉ còn nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Trong tâm không có Phật thì Phật không có đến. Thành ra khi mà nhất tâm niệm Phật có nghĩa là trong tâm có Phật, Phật không có lìa tới tâm, tâm không có lìa Phật. Đó là nhất tâm bất loạn. Thành nó như vậy, cái tác dụng của cái pháp môn nhị lực này đó là cần phải đem cái tâm của chúng ta và tâm của Phật hợp nhất. Chúng ta phải tập làm sao hợp nhất đến cái mức độ chí thành, yên tĩnh, chân không vắng lặng, cùng với Phật nhiếp tâm với nhau. Tâm chúng ta và tâm của Phật tròn vẹn. Như vậy đó thì tự nhiên cảnh giới màu nhiệm nó xuất hiện với mình. Kính thưa đại chúng, pháp môn nhị lực này là một cái pháp môn tuy là một cái pháp môn dễ dàng, một cái pháp môn tu hành nhẹ nhàng và thoải mái nhất, tuy nhiên khó ở chỗ là phải có tín tâm, nguyện tâm, tâm đối với Đức Phật A Di Đà, và cái tâm đó chỉ muốn sanh về cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà chúng ta niệm Phật theo cái kiểu làm cho có lệ, làm cho qua loa, thì mình cũng đặt ra cái thời khóa rồi một ngày mấy lần vậy đó. Nhưng mà mình cứ niệm cho vội vội vàng vàng, mình cứ niệm cho nó lấy có rồi để mà hết cái giờ đó mình sang qua cái giờ khác. Thì quý vị coi chừng cái đó đó. Mặc dù mình có cái tinh tấn tu học, mình đặt ra cái thời khóa muốn tu nhiều, muốn tụng nhiều, nhưng mà coi chừng cũng là cái bệnh. Tại vì sao? Mình niệm Phật không có yên bụng là tới giờ đó mình sẽ qua cái giờ kia rồi, mình phải làm cái kia rồi. Đó, cho nên là tâm của mình có cái sự xáo trộn. Nhất tâm trong cái giây phút đó, chúng ta không làm theo cái kiểu làm lệ. Có thể chúng ta muốn tu thì tu, muốn không chuyên tu thì không chuyên tu. Thế thì nó không có cái gì là tồn tại ở trong tâm của mình hết. Tức là chúng ta ôm đồm nhiều quá, rồi rốt cuộc chúng ta không có giữ được cái gì ở trong lòng hết. Trong khi đó, pháp niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, trong cái lúc hành trì đó, là phải chuyên chú vào một cảnh, không nghĩ tưởng cái việc khác, tất cả đều buông bỏ. Nên nhất tâm niệm Phật, hễ nghĩ tới Phật tưởng cũng là Phật. Đến cái lúc mà công phu thuần thục thì tạp niệm tự nhiên nó rơi rụng theo cái câu niệm Phật của mình, chứng nhập vào cái cảnh giới vô niệm. Mà không niệm, khi mà chúng ta đã bước chân vào cái cảnh giới vô niệm rồi đó, thì không có cái niệm nào là không niệm hết. Vô niệm đừng có nghĩ là không có niệm. Tới cái trạng thái vô niệm có nghĩa là chúng ta không cần phải đếm, tại nó nhiều quá, giây phút nào cũng là niệm hết thì đếm làm gì nữa. Đến đó là thử bao nhiêu cái phiền não, bao nhiêu cái đau khổ nó cũng rơi rụng theo cái niệm của mình. Kính thưa quý vị, thành ra như vậy đó, cái sự tối kỵ trong cái pháp môn tu nhị lực này đó, cái thứ nhất là tinh thần không có phân tán. Cái thứ hai là cái câu chữ không có mơ hồ. Cái thứ ba là cái âm điệu cho nó liên tục. Thứ tư là cái tâm nó tương ứng với cái miệng. Và cái thứ năm là tiếng nó nhiếp với cái tâm. Cái thứ sáu là mình không có cái tâm khinh lờ. Thì ở đây thưa quý vị, được coi là cái tinh thần phân tán đó, tức là khi mà chúng ta niệm Phật, cái tư tưởng không có tập trung, không có đưa tinh thần lên được, tâm tình nó rơi rớt, cái ý chí nó chìm mất, không có tinh rồng khơi dậy, tạp niệm thì nhiều. Bên cạnh đó là mình ưa là ngủ gục, ưa là rung đùi. Thì thưa quý vị, đó là cái vấn đề tối kỵ. Có nhiều người chứ ngồi mà niệm Phật cái cầm chuỗi nhưng mà cái chân cứ rung này. Hả? Miệng thì niệm Phật, tay lần chuỗi mà chân cứ rung, thì đó là trào cử. Cái trào cử là trong đó coi như là ngủ, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng thì niệm Phật nhưng mà cứ gục, thì đó là hôn trầm, hôn trầm, trào cử. Thì thành nó tránh cái tình trạng đó. Cái câu chữ mơ hồ là như thế này. Một câu niệm Phật, cái âm thanh phát ra lờ mờ, nghe không có rõ. Chính mình còn không nghe thì làm sao Phật nghe nổi, phải không? Niệm Phật mà không rõ, niệm mà cái kiểu đó không ai nghe được hết. Phải niệm cho nó rõ ràng, nhỏ nhưng mà không có mơ hồ. Cái thứ ba đó là âm tiết. Âm tiết là cái điều hòa thích ứng với niệm Phật. thì dễ nhiếp tâm. Cái phương pháp hữu hiệu, hữu ích đó, thì nó mới có cái lực. Thành ngược lại đó, khi mà chúng ta niệm sáu chữ, cái niệm mà có âm tiếng như thế này đó, là mình niệm có cái lực, là không phải khi nhanh khi chậm. Thí dụ mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, mình cứ niệm liên tục như vậy đó. Không phải Nam mô A Di Đà Phật. Mình niệm cái kiểu đó là không có cái lực, phải không? Tức là mình niệm có cái âm điệu cho nó liên tục thì nó mới có cái lực. Đó. Cái đó là coi như là cái âm điệu á. Còn cái niệm á, không liên lạc đó, là cái câu sau nó không liên lạc với câu trước. Câu sau không liên lạc với câu trước không liên lạc với câu sau. Chẳng hạn như mình niệm Nam mô A Di Đà Phật, lấy cho tôi cái chén đây. Lấy cho tôi cái kia coi. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi đi. Thì như vậy làm sao mà cho nó chánh niệm được? Có nhiều người là vậy đó. Tại vì mình đang niệm Phật mà gặp khách tới chơi, ngồi đi. Thì như vậy là không có liên lạc được. Thứ tư là tâm không có tương ứng với niệm. Tức là trong miệng niệm á, là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, miệng là niệm như vậy, nhưng mà trong tâm tính toán là bữa nay sau khi ở chùa rồi là mình sẽ đi coi đạo nhạc hội ở ngoài. À, tức là mình còn canh là cái giờ nào mình phải xin thầy ra sớm để mình đi. Mình mà còn tính toán như vậy đó là chứng tỏ rằng tâm không có tương ứng với cái niệm. À, vì mình tính toán như vậy đó thì nó không tương ứng với nhau. Đến cái nỗi ngoài ra đó, chúng ta còn thấy rằng ngay cái niệm Phật á, mà cái niệm mình còn lăng xăng, mình không có biết tạp niệm nhiều ít, không có biết từ đâu tới nữa, thì cái đó mới khổ thêm nữa. Tức là những cái việc xảy ra là mình có tính toán thì mình biết, nhưng mà sau cái vụ tính toán đó rồi, nó từ đâu không biết nó kéo tới những cái chuỗi dây. À, hôm qua mình có hẹn với ai đây mà bữa nay mình quên phước đi, bây giờ mình ngồi đây mình làm sao đây hả? Bắt đầu nó kéo tới, tại vì tâm mình yên quá cho nên những cái niệm đó bắt đầu nó xuất hiện. Thưa quý vị, mặc dầu thì nói như vậy, biết rằng chúng ta trong cái lúc tu tập nói để cho nó vui, nhưng mà thực sự thưa quý vị, đừng có nên buồn phiền. Nếu có thì chúng ta biết là có như vậy, là vì đây là cái hiện tượng tất nhiên trong cái tâm phàm phu của chúng ta. Là cái người đang có tu học thì làm thế nào mà mới bắt đầu niệm Phật mà nó chánh niệm liền được đâu. Chắc chắn á, là nó phải đợi cái thời gian. Cho nên chúng ta không có buồn lo gì cả. Chúng ta cứ mặc cho cái vọng niệm cho nó lan xa. Cái phần còn lại đó là chính mình phải niệm một cách rõ ràng. Niệm là một cái bí quyết, là một cái yếu quyết, là cái then chốt để chúng ta giữ cột cái tâm của chúng ta lại. Cho nên một lát nữa đây chúng tôi sẽ nói tới với quý vị rằng niệm á, nếu được niệm càng to càng tốt. Tại vì đôi khi mình niệm nhỏ quá đó, cái lúc mà khuya đó, thức dậy đó, quý vị biết không, mình mà niệm nhỏ đó, tôi mặc niệm được rồi, mình ngồi một hồi là mình ngủ luôn à. Niệm to một hồi nó sẽ tỉnh. Cho nên là khi mà các thầy mà hô canh rồi đó, khi mà nói là đại chúng văn khánh thi nhất tâm chánh niệm là quý thầy Nam mô A Di Đà Phật, niệm to vậy đó là để cho nó tỉnh. Đôi khi mình niệm một mình nó không phải cái kiểu đó, đại chúng thì chúng ta cần như vậy, nhưng mà khi mà niệm một mình á là chúng ta có cái cách niệm cho nó lớn, nghĩa là làm sao mà đừng để cái tâm của chúng ta nó chìm vào cái mê nữa, thì đó là chúng ta niệm. Thành ra cái niệm á, một câu niệm rõ ràng, đó là cái vấn đề then chốt trong cái việc hành trì cái pháp này. Kính thưa đại chúng, tiếp theo là thứ mấy? Thứ năm. Thứ năm tức là tiếng không có nhiếp niệm. Tiếng ở đây đó là chỉ cho cái lúc chúng ta niệm Phật. Tiếng niệm Phật trong cái miệng phát ra, cái âm thanh này nó có tác dụng rất là lớn. Như mà chúng tôi vừa nói với quý vị, cái then chốt của pháp môn này đó cũng có thể nói là mật quyết, tức là ở cái nơi tự niệm, tự nghe. Câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng được nghe cũng là cái tiếng niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là mình niệm Phật là cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà tiếng mình nghe cũng vẫn là cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây thưa quý vị, tại sao là nói như vậy? Khi mà chúng ta niệm, cái tiếng niệm Phật từ nơi chúng ta phát ra, nhưng mà nó có một cái trợ duyên lớn là tại vì sao? Để cho tai chúng ta nghe cái tiếng niệm Phật, để cho miệng chúng ta biết cái tiếng niệm Phật, thì cái lực đó nó trở lại, nó trợ duyên cho chúng ta. Thay vì đó mình nghe cái tiếng người ta chửi bới, thay vì mình nghe những cái tiếng mà hát hò du dương nào đó, quên mất cái bản tâm, thì bây giờ cái tiếng niệm Phật đó, chính cái âm thanh của mình nói ra, nó trở lại cái nhĩ căn của mình, nó trợ duyên cho nhĩ căn của mình. Trước tiên là thiệt căn và cái nhĩ căn. Khi mà chúng ta làm như vậy đó, đó là cái căn của chúng ta đã được nhiếp. Cái lúc này niệm danh hiệu Phật mà nghe cũng là danh hiệu Phật, tưởng cũng là danh hiệu Phật, cho nên ý căn cũng được nhiếp. Đó, quý vị thấy chúng ta niệm Phật, chúng ta nghe lại, thì đó, tất cả sáu căn của chúng ta cũng được nhiếp phục. Thành ở đây thưa quý vị, sáu căn á, đều là cái then chốt cho cái việc thực tập của chúng ta. Thông thường thì chúng ta tự tu, tự tu này đó dùng cái cách kim căn trì là tốt nhất. Được gọi là kim căn trì là một cái cách niệm Phật, là mình niệm á, nửa câu mình hiểu. Tức là thí dụ Nam Mô A Di Đà Phật là mình biết, nhưng mà cái tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật, cái tiếp tục đó nó liên tục như vậy, thì cái cách niệm đó gọi là niệm kim căn trì. Tức là có một cái tí âm thanh là vừa ở nơi miệng môi của mình, vừa ở nơi trong, nhưng mà âm thanh không có lớn lắm. Chúng ta niệm, niệm mà niệm trong hơi thở đó. Lúc đầu niệm nhưng mà sau từ từ nó nhỏ đi. Nhưng mà cái niệm tiếp tục vẫn cứ liên tục, chứ không phải giống cái cách mà âm không có liên tục với mình, giống như chúng tôi nói với quý vị ngay từ đầu. Cái kim căn trì nó khác như vậy. Nghĩa là cách niệm này đó, đó là cái âm thanh mà vừa là dưỡng khí. Tức là chúng ta niệm để có cái âm thanh để cho sáu căn của mình nghe. Nhưng mà cũng có cái dưỡng khí là trong cái lúc đó chúng ta lại hít vào những cái hơi thở khác. Khi mà mình niệm Nam Mô A Di, cái là mình hít vô cái hơi thở khác, mình tiếp tục cái hơi thở khác, cái lối dưỡng thần nữa. Đó gọi là kim căn trì. Điều mà chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có thể nghe mà cũng có mặc niệm, thành âm thanh lớn nhỏ có thể linh hoạt. Lúc thì tán loạn, lúc thì phiền não khởi lên, thì có thể niệm lớn, thì chúng ta dùng cái âm thanh đó để mà nhiếp niệm. Tức là tùy theo cái tâm niệm của mình trong lúc đó. Khi mà vào cái pháp môn nhị lực này đó, niệm Phật có nhiều cách, để một lát nữa rồi chúng tôi sẽ nói với quý vị. Là tùy cái lúc tâm của mình loạn động á, mình phải niệm to lên để mà làm cho cái nhĩ căn của mình, nhiếp phục cái nhĩ căn của mình cho nó nghe. Chứ không thôi ấy, bây giờ mình đang có loạn, tâm của mình chưa có tình, mà mình nói mình mật niệm là mình rồi đó. Mình chạy theo cái tâm mê của mình liền. Nếu mà cái niệm được yên tình thì có thể niệm nhỏ, Nhưng mà tâm tư của chúng ta xáo động thì chúng ta niệm lớn, niệm lớn toàn bộ cũng được, hay là chúng ta niệm bằng cái cách gọi là kim cang trì cũng được. Âm thanh này thì có thể nhiếp được cái niệm đầy đủ chỗ thù thắng của pháp môn nhị lực. Then chốt của cách niệm Phật này gọi là mình tự nghe. Mình tự nghe, mình không cần người ta nghe. Nhưng mà nếu cần thiết thì mình người ta cũng nghe vậy. Nhưng mà cái này là dụng ý là để cho chính mình nghe, để cho chính mình không có bị tán loạn cái tâm. Và bây giờ tới cái thứ sáu là mình đừng có để khinh lờn mình thành cái thói quen. Là ở chỗ nếu cái lúc mà chúng ta niệm, từ cái tâm phiền não của mình nó tán loạn, cái tiếng niệm của chúng ta đó, tất nhiên là cái tiếng niệm lộn xộn có nghe. Thành là quý vị thấy có nhiều khi có những người mà niệm Phật khi nhanh khi chậm, chứng tỏ rằng cái tâm của mình nó cũng lộn xộn ghê lắm. Giống như là mình hát nhạc mà cái điệu là khi nhanh khi chậm thì mình hát một mình thôi chứ ai theo mình được đâu. Khi là có cái nốt nhạc rồi, ai nhìn vô cái nốt nhạc cứ theo y nốt nhạc đó hát lên một lượt là ai cũng nghe được, ai cũng hát được. Nhưng mà mình thích mình khi nhanh khi chậm, mình theo không có đúng theo cái nguyên tắc của nó thì không ai theo được với mình. Đó là cái tâm nó tán loạn, nó lộn xộn. Khi mà tâm không có chuyên chú thì tai cũng mất đi cái linh nghiệm. Do đó cái tác dụng của tiếng niệm tự nhiên nó không có cái chút nào để cho chúng ta nhiếp tâm cả. Trong tình trạng này thì chúng ta nhiếp căn không được. Hành trì như thế này đó thì rất có thể dẫn tới cái kết quả xấu, cái kết quả tai hại. Ở chỗ đó chúng ta có cái thói khinh lời, niệm Phật gì mà không có cái kết quả gì hết. Rồi chúng ta nói nó không có linh nghiệm. Linh nghiệm hay không là do mình nhé. Mình đã làm trật cái pháp thì làm sao đúng được. Giống như bây giờ người ta có một cái công thức làm bánh bông lan vậy đó, người ta bảo cho bao nhiêu nước, cho bao nhiêu đường. Mình cãi lại, mình thấy sao mà nước ít quá, thêm nước vô thì đương nhiên khi mà làm bánh ra thì nó nhão nhẹt thôi chứ gì đâu. Trong cái công thức mà họ cho đó, bao nhiêu nước, bao nhiêu đường, mình cứ đúng như vậy đó, là nó ra nó ngon thôi. Bây giờ mình cãi thì bánh nó không được rồi. Thành là có một Phật tử kỳ rồi ở bên North Carolina đó, thầy lên đó thuyết pháp mà cô Phật tử đó là được người ta mới dạy làm bánh bò. Đến khi làm mà thấy nó kỳ kỳ, cho nên cô mới đổi công thức của thêm nước vô. Đến khi làm rồi nó không có ra bánh bò, cô mới lên nó thưa với thầy, giờ thưa thầy con tính đổ bánh bò nhưng mà bây giờ con cho thầy ăn bánh lết. Là tại vì sao bánh nó không có nổi, nó xẹp lép ra, nó bò ra, cho nên cô nói là bánh lết luôn. Tại vì sao mình không có theo cái công thức. Cái pháp môn niệm Phật cũng vậy đó, coi như là chúng ta phải niệm, nếu không thì chúng ta trở thành cái thói khinh lờn. Niệm một cách khinh thường như vậy đó thì không thể nào mà chuyển thức của mình thành trí hết á. Cái mục đích chúng ta niệm Phật lớn để chúng ta nghe là chúng ta để chuyển cái tâm, để chúng ta chuyển cái thức. Như trước đây chúng tôi nói với quý vị đó, là chúng ta niệm là để cho tai nghe, để cho mắt có cảm giác, để cho tất cả sáu căn của mình á có cái cảm nhận. Có nghĩa là chúng ta bắt đầu chuyển cái thức của mình. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta niệm đúng phương pháp, chúng ta chuyển cái thức thành cái trí và nuôi lớn thói quen và chúng ta chuyển cái thức. Còn bằng không á, là chúng ta coi thường, chúng ta lờn đi, chúng ta cho đó là không có lợi ích, thì chúng ta chỉ nuôi lớn cái thức chứ không có chuyển được cái thức. Thành nếu cái lúc mà chúng ta chuyển cái thức, có nghĩa là chúng ta chuyển năm cái căn đầu thành sở tác trí, tức là mỗi cái niệm của chúng ta đều có cái chuyển hết. Kính thưa đại chúng, cho đến khi mà chúng ta niệm, niệm là tiếng niệm, nhưng mà nó dội trở ngược lại con người của chúng ta. Chúng ta chuyển được cái ý của chúng ta, khi mà cái ý của chúng ta chuyển thì nó trở thành là diệu quán sát trí. Quý vị thấy nó có cái công năng như vậy đó. Cho nên như vậy chúng ta thấy rằng là nếu mà niệm á, là vừa không âm tiếc, vừa tán loạn tinh thần lăng xăng, lại vừa không có thấu suốt, tưởng trong tâm và niệm ở trong miệng không có giống nhau, âm thanh cũng là không có đâu ra đâu hết, thì niệm niệm như vậy đó khó mà liên tục, niệm niệm như vậy đó là vĩnh viễn khó mà thành từng loạt. Niệm Phật niệm cái đến nhất tâm bất loạn rất là khó. Sở dĩ mà chúng ta cần một cái niệm liên tục, có cái âm điệu, có trước có sau để phối hợp. Cái thứ nhất á, là chúng ta chuyển cái thức, chuyển những cái thức đó thành cái trí. Cho nên vì vậy đó, khi mà chúng ta chuyển tất cả cái thức đều trở thành cái trí, và cuối cùng dẫn tới cho chúng ta được cái gì? Gọi là nhất tâm bất loạn. Thành quý vị thấy rất là rõ phải không? Vì vậy đó, chúng ta phải niệm Phật thành một cái thói quen. Đạt được cái thói quen này thưa quý vị, nó rất là thuận lợi. Thành ra vì vậy đó, ở trong mỗi ngày của chúng ta đó, chúng ta nên quyết định là chúng ta phải niệm bao nhiêu cái câu niệm Phật. Nhưng mà nhớ rằng là niệm này á, là trong tinh thần thư thái an ổn, chứ không phải mình niệm lấy có không. Niệm mình niệm cho một hơi rồi mình nghĩ nó tôi đủ rồi. Niệm như vậy không có được, cái tâm của mình á, nó bị loạn rồi. Thưa quý vị, cách hành trì như vậy đó là vĩnh viễn không có được. Như vừa rồi đó là chúng tôi nói những cái điều mà cần phải nên tránh. Còn bây giờ đây đó, những cái điều mà dứt khoát phải hành trì cho được. Đây, cái việc đầu tiên đó là âm thanh phải hài hòa. Có nghĩa là cái tiếng niệm và cái ý niệm Phật nên hài hòa với nhau. Cái tiếng niệm của chúng ta với ý niệm Phật phải hài hòa với nhau. Bởi vì âm điệu rất là quan hệ. Nếu mà niệm quá gắt gao á cũng không được. Chẳng hạn như Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm vậy nó chói chang quá, người ta nghe không nổi. Niệm đó là niệm quá gắt gao. Hoặc là niệm cái giọng khàn khàn á, Nam Mô A Di Đà Phật, mình niệm vậy cũng không có được. Lẽ tất nhiên là mỗi người có một cách niệm. Nhưng mà thưa quý vị, mình niệm á, mỗi cái kiểu niệm của mình, nhưng mà làm thế nào để cho nó hài hòa giữa cái ý và cái tiếng niệm Phật của mình. Cái tiếng của người đến cái chỗ âm thanh tốt để vi diệu, thanh tịnh trang nghiêm, thì tự nhiên cái tâm của mình nó cũng khoáng đạt, vui vẻ, tâm thần, thân tâm được an hòa. Và ngược lại đó, khi mà tâm niệm của chúng ta quá gắt gao đó, cái người nghe người ta thấy người ta cũng ớn da gà, mà chính mình cũng thấy mình có loạn động nữa. Cho nên đó là lý do mà tại làm sao mình cứ niệm Phật tối ngày mà mình đụng tới là cứ gắt gao gây gỗ. Ai đụng tới với mình, một mình gây lại, hai ba đó là cái đó là trật rồi, trật pháp. Cho nên nó càng tu á là cái tâm của chúng ta càng thuần, nhưng mà nếu thấy chưa thuần là có vấn đề. Ví dụ nói niệm Phật là dẫn tới nhất tâm bất loạn, nhưng mà niệm Phật càng làm cho tâm mình loạn động là chứng tỏ là mình phải nên kiểm chứng lại. Nếu mình không biết nên đi hỏi. Đó là cách mà phải thực tập cho được, là âm thanh của mình nó phải hài hòa ý với cái tiếng niệm cho nó trừng hòa. Tại vì khi sáu căn của mình nghe đó, mình cảm thấy thoải mái, người ta nghe cũng thấy thoải mái. Thứ hai đó là âm tiết cho nó ổn định. Có nghĩa là cái vần và âm thanh nó hài hòa, là chỉ cho một khí độ của thần vần cao nhã, cho tất cả mọi sự ổn định và thỏa đáng. Vận mà ổn thì âm thanh nó an hòa, nó trầm tĩnh. Khí vận đầy đủ thì nó trở nên cao nhã, thì tự nhiên có một cái sự điều hòa giữa âm vận. Thành là quý vị thấy mỗi lần mà mình có một cái sự buồn phiền nào đến chùa mà nghe các thầy các cô tụng kinh á, mình cảm thấy như có một cái gì đó sưởi ấm. Âm điệu của các thầy tụng kinh á, lâu ngày nó thuần thục á, mình nghe như có một cái gì đó thanh thoát, nó không có chói chang. Thành vì vậy mình nghe như vậy đó càng làm cho tâm hồn của mình ổn định lại. Bây giờ không ai hết á, là chính mình cũng tập như vậy để cho tâm tư của mình nó ổn định. Trước tiên là tâm tư của mình. Điều kiện thứ ba là phải khẩn thiết và chu đáo. Khi mà chúng ta niệm Phật thì như trong tâm biết như chúng ta đang ở trước Phật. Với cách này mỗi niệm mỗi tiếng đều từ trong tâm chí thành của mình mà phát ra, cho nên gọi là khẩn thiết niệm Phật. Mỗi cái tiếng niệm Phật của mình là chư Phật hiện tiền. Niệm Phật mà mình thấy còn chúng sanh đứng trước mặt mình á, tức là trong cái khi niệm Phật mà mình thấy cái mặt dễ ghét kia nó cứ hiện hiện trước mặt mình á, mình cứ trông mau hết niệm Phật để mình xài xỉa cho một trận đó. Như vậy là niệm chúng sanh. Cứ mỗi niệm Phật của mình, niệm tới Phật A Di Đà là làm sao á cho có Phật A Di Đà trước mặt, thì cái tâm của mình nó mới hiền. Còn mình niệm mà mình thấy những cái gì không á, là cái niệm mình chưa được, chúng ta phải coi lại. Mà nếu mà niệm một niệm mà có Phật trước mặt thì chứng tỏ rằng cái niệm của mình nó khẩn thiết. Cho nên một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là phải từng câu từng câu. Đây tức là cái niệm nó chu đáo, từng câu rõ ràng. Chúng tôi thấy có một bà cụ kia, bà nói rằng là dạ thưa thầy, con niệm Phật một ngày á, là cũng phải 1000 chuỗi. Thì hỏi cụ niệm làm sao? Cụ cần 1 tiếng đồng hồ thôi cụ niệm 1000 chuỗi á. Là cụ niệm rất là lẹ. Tay cụ lần chuỗi mà bóc vậy nè, mà không biết cụ niệm làm sao đó không biết. Nhưng mà tại vì cái ý của cụ muốn như vậy thì thôi thầy không có góp ý vô. Nhưng mà đây á, đề nghị với đại chúng rằng là chúng ta niệm Phật đó cần phải từng câu như vậy cho nó rõ ràng. Cứ mỗi câu niệm Phật là mình thấy Phật trước mặt mình, cái niệm đó là niệm Phật một cách chu đáo. Mà niệm như vậy đó cũng tức là tình niệm nó nối với nhau. Thưa quý vị, đối với những người mà có cái thời khóa ổn định á, là trước nhất là yêu cầu là phải rất là chu đáo trong thời khóa. Cái thời gian này không có nên lệch lạc. Thí dụ mình ấn định là 9 giờ mình niệm Phật là phải tập cái thói quen mà, phải không? Cho nên 9 giờ mình phải niệm, 9 giờ mình phải hành trì. Chứ đừng có bao giờ đó hôm nay á, 9 giờ nhưng mà mai nó bận quá cho nên mình thôi kệ để trễ chút cũng được mà. Rồi nó lọt ra tới 10 giờ. Rồi 10 giờ trễ nó lọt ra một chút nữa là 11 giờ. Thành ra cứ như vậy cái thời gian của mình là cứ trễ miếng một hồi thôi. Bữa nay bận quá thôi nghỉ đi. Thì như vậy cái thời khóa của mình không có ổn định. Cho nên á, phải tập cái thời khóa bây giờ có bận rộn cái việc gì khi mà mình đặt ra là mình phải thực hành cho được. Thưa quý vị, nếu mà nói như vậy đó không có nghĩa rằng cái thời khóa ổn định của mình á, là phải tới chỗ đó, phải ngồi chỗ đó mình mới niệm được. Mà cái cách pháp môn nhị lực này đó nghĩa là chẳng hạn bây giờ đó quý vị đi làm gì, nhưng mà thay vì nếu mà mình về tới nhà ở nhà đó thì 9 giờ mình niệm Phật đúng không? Nhưng mà bây giờ thí dụ mình đi làm công việc gì đó mà chưa về tới nhà, 9 giờ mình mà cứ niệm được, chứ không phải đợi tôi về nhà tôi mới niệm. Cái hay là cái chỗ này, tức là bất kỳ nó đâu, bất kỳ bận rộn đến đâu chúng ta vẫn cứ niệm được. Nhưng mà cái thời khóa khi mà đặt ra đó là phải niệm. Thí dụ bây giờ mình phát nguyện rằng mình niệm Phật suốt cả ngày, Thì bất cứ chỗ nào mình cũng niệm, đi chỗ nào mình cũng niệm, là mình không có bỏ cái hứa hẹn của mình. Thưa quý vị, chúng ta phải biết rằng cái niệm của mình đó, nó giống như là một cái hạt chuỗi. Hạt chuỗi mà thành cái tràng được á, là quý vị thấy nhờ có cái dây. Bây giờ hiện tại cái niệm của chúng ta nó liên lạc không được, nó rời rạc. Cái niệm trước niệm Phật, niệm sau niệm chúng sanh, niệm sau nữa niệm của tà ma ngoại đạo. Cho nên bây giờ làm sao cho nó liên tục cái niệm đó? Bằng cách là chúng ta niệm Phật. Niệm Phật cứ như vậy tiếp tục niệm một cách chu đáo thôi. Đừng nghĩ là tôi niệm như vậy để được cái gì, không cần. Mình cứ chí thành mình niệm thôi, đừng có nghĩ tới cái khác nữa. Thì chúng ta thấy nếu mà được như vậy đó, thì nó thành cái hàng trạc thì cũng không khó gì. Cần khởi lên một cái câu hiệu này, rồi mình uyển chuyển tùy lúc. Có lúc mình niệm lớn, có lúc mình niệm nhỏ. Có lúc vào trong chợ mà mình đứng mình la, mình niệm Phật như vậy, người ta nói mình có vấn đề. Thì khi lúc đó thì mình chỉ niệm ở trong đầu thôi, chứ không phải mình làm cái kiểu là bây giờ tôi phát nguyện. Nếu mà mình niệm to vậy, có khi nhiều người không hiểu, họ nói là mình có vấn đề. Nhưng mà có nhiều người, người ta muốn tò mò, người ta hỏi là tại sao tới đây niệm Phật, thì mình lại khai ra tôi phát nguyện một ngày tôi phải niệm như vậy. Thì tức là mình trước tướng rồi, không có được. Thưa quý vị, muốn kết cái niệm của mình thành một cái sâu, giống như sâu chuỗi đó, là mình chỉ cần cung kính, mình chỉ cần chu đáo. Thường thường cũng chỉ một cái câu này ai cũng có thể làm được. Cái vấn đề đặt ra là mình có chịu làm hay không thôi. Đó là một cái vấn đề. Kính thưa đại chúng, và cái yếu tố thứ tư là mình trầm lắng an nhàn. Tức là cái câu nói này chính là chỉ thẳng vào cái chỗ bệnh trước mắt của rất nhiều người phát cái tâm tu. Có người á, khi mà dụng công tu học là chỉ muốn được là mau thành chánh quả thôi, mau đạt được kết quả thôi. Với cái tâm này khó thành tựu được. Nhớ cho cái điều này. Mà ngoài thế gian mình nói là dục tốt bất đạt đó, mình muốn thành sớm không được. Thật sự đây cũng là một cái tâm có mong cầu. Nhưng mà cái tâm mong cầu này nó trật. Chúng ta phải có những cái tâm mong cầu thù thắng hơn. Chẳng hạn như cái sự thù thắng của niệm Phật, thì từ nơi có cái niệm mà mình kết với vô niệm, thì cái mong cầu của mình là làm sao mình cần được an lạc giải thoát. Cho nên mình phải niệm. Mà từ cái niệm đó đó, thay vì đó mình nói là tôi muốn niệm bữa nay đó, mai là tôi thấy Phật, tôi được Phật rước liền, thì bây giờ mình không cần nghĩ vậy. Nhưng mà mình niệm á, là làm sao để kết hợp cái niệm với mình dẫn tới cái vô niệm. Rồi từ cái hữu cầu mà mình kết hợp với vô cầu. Cái hữu cầu là làm sao bây giờ cuộc đời này nó đau khổ quá, cho nên mình cầu sống một cuộc sống an lạc thảnh thơi. Đó là cầu chứ gì nữa, phải không? Nhưng mà cái cầu này đó, để dẫn tới cái vô cầu là làm sao? Mình phải đạt được bằng cách nào? Mình phải chấn chỉnh tâm tư của mình như thế nào? Mình phải làm như thế nào để tới cái vô cầu? Chứ không phải đó, cái hiểu cầu này đó, tôi niệm Phật cho nhiều để mà tôi được trúng số. Vậy thì là không được. Và cái cầu này là cầu quá đáng đó. Cái cầu này là cầu trạc chỗ rồi. Thưa quý vị, đầu tiên á, là chúng ta niệm để mà cầu cái sự vãng sanh. Chúng tôi xin nhắc lại với quý vị, vãng sanh không phải là chết. Vãng sanh có nghĩa là mình tới đi tự tại, chứ không phải vãng sanh là chết. Niệm cái kiểu mà niệm Phật mà vãng sanh mình sợ lắm. Bây giờ còn yêu đời quá mà mình niệm mới có mấy tháng sau mình tự nhiên mình chết liền, tức là mình vãng sanh liền, như vậy là uổng mạng rồi. Niệm cái kiểu đó là kiểu giết người á. Cho nên là chúng ta không có niệm vậy. Cách mà niệm trầm lắng an nhàn này đó, là mình từ cái nơi, thí dụ mình cầu vãng sanh, để chi? Để mình chứng được cái vô sanh. Cứ đối đãi như vậy. Vì vậy đó, chúng ta nên có một cái niềm trầm lắng, trầm lắng đến cái mức bình tĩnh, tức là chúng ta không có bị dao động với ngoại cảnh. Mình tự nghe, mình làm cái gì mình tự nghe mình làm cái đó. Đến cái lúc mà mình thấy nó bình tĩnh, tâm tư không có một cái chút bồi hồi vì cái sự được với thua trong cuộc đời, không có lo nghĩ tới cái việc mà bất an nào hết, mà tâm tư của chúng ta được an nhàn. Bởi vì có người nỗ lực cũng bởi vì ở cái tâm nôn nóng mà nó rơi vào cái sự khẩn trương. Có tinh tấn thật nhưng mà tâm của mình nó nôn nóng quá, cho nên mình khẩn trương mà khi chưa đạt tới mục đích đó, ai mà tới gặp với mình là mình cũng cự liền đó. Thí dụ như bây giờ nói là một ngày đó mình cần niệm 1000 danh hiệu Phật, nhưng mà bạn bè cứ tới nó chơi hoài, nó ngồi ì đó, mình không có cái giờ niệm Phật thì mình là sao? Mình đuổi bạn về, mình gây gắt với bạn chứ gì nữa. Thì như vậy là tâm của mình khẩn trương là không có được. Tức là cái điều á, chúng tôi muốn nói với quý vị là đừng có để rơi vào sự nôn nóng, khẩn trương, bề bộn, rối loạn, lo lắng, nó chi phối tâm của chúng ta. Như vậy đó, nếu mà chúng ta bị, trong cái lúc mà chúng ta thực hành mà bị tâm tư nó rối loạn, là chúng ta đi ngược lại lời dạy của chư Phật. Pháp môn nhị lực là làm cho chúng ta có một cái đời sống an nhàn, không những chỉ cho cái sự bình tĩnh mà còn là một cái yếu tố tạo cho tất cả các cái duyên khác. Nhất loạt nó từ từ nó rơi rụng, không có giữ, không có cầu. Có được như vậy đó thì mình là cái người mà an nhàn nhất thiên hạ rồi. Tại vì mình có giữ, mình có cầu, cho nên mình mới thấy khổ khi không được. Khi mà chúng ta không có cái gì hết, cũng như là quý vị thấy bây giờ mình làm ơn cho một cái người nào đó mà mình không có cần nghĩ cái người đó đền đáp ơn cho mình, thì bây giờ cái người kia có như thế nào đi nữa mình cũng không có ghét người đó. Nhưng mà đó, mình làm, mình nói là tôi làm cho chị bên đây, cho anh bên đây đó, ngày mai tôi có việc tôi kêu là phải tới đó nghe. Khi mình kêu nhầm cái lúc người ta bận, người ta không tới, nó cha đó xấu. Trước đây đó nhờ mình giúp, bây giờ mình cần nhờ lại, không có chị giúp lời. Thì như vậy là mình thấy là mình đã bất mãn, có phải không? Mình khổ. Khổ là vì mình không có được thỏa mãn, mình không có được an nhàn. Thành ra như vậy á, chúng ta thấy hai cái chữ an nhàn nó quan trọng, cần yếu rất nhiều. Ngược lại, nếu mà trong tâm của chúng ta gấp rút nhiều quá, muốn cho thấy Phật, muốn tu là cho thấy Phật, muốn tu là cho mình có hào quang. Khi mà tu tối ngủ có nhiều cái điểm lành, thì cái kiểu này là không được rồi. Có nhiều người nghĩ như vậy hoài rồi cứ mơ tưởng là tối ngủ là thấy Đức Phật A Di Đà xuất hiện rờ đầu. Thực ra nói thì nghe như là oai, nhưng mà cái chừng nó rơi vào cái tâm bệnh. Tại mình cứ nghĩ tưởng tượng quá mà hành trì của mình không có đúng, rồi mình sang cái bệnh tưởng tượng chứ gì nữa. Đó, rồi quý vị thấy rằng bên thiền tông họ có nói như thế này: khi mà tới cái độ mà nhất tâm bất loạn, khi mà vào cái đại định rồi đó, là làm sao? Gặp Phật giết Phật, gặp tổ giết tổ, gặp ai giết nói giết hết. Đến cái độ làm sao? Ma tâm ma nó hiện. Thành quý vị thấy rằng trong lúc đó là mình vào một cái trạng thái an lạc, mình không có cần cái gì hết nữa. Niệm Phật chúng ta cũng vậy đó. Đến cái độ mà coi là nhất tâm bất loạn, đến cái độ an nhàn rồi đó, thì mình không có, trong đó là có tất cả, Phật cũng có, hào quang cũng có, tất cả là mình rồi. Cho nên mình thấy như vậy là sai cái chừng. Nếu mà chúng ta cứ đem ra mừng khoe mà ngồi bạn hiểu với nhau, ôi khi hôm mà tôi thấy Phật rờ đầu tôi, rồi mình khoe, cứ khoe lung tung như vậy thì là không được rồi. Quý vị nhớ cho cái điều này. tránh được cái tâm bệnh này thì mình rất là an nhàn. Mà thưa quý vị, vì là cái người có an nhàn cho nên người đó có tín tâm. Người có tín tâm là người sống rất an nhàn. Nó đi nó lại giống nhau vậy đó. Tức là quý vị thấy người an nhàn đó là người có tín tâm, mình biết chắc rằng mình tu không có sai, cho nên mình thấy an nhàn. Mình nghĩ đủ thứ kiểu là cái tâm bệnh, mất cái tín tâm. Thành ra cái người có tín tâm là người an nhàn. Mà người an nhàn thì chắc chắn là người đó có tín tâm rồi. Rõ ràng như vậy. Thứ năm là cái tiếng hợp với tâm, tâm ứng với tiếng. Có nghĩa là cái tiếng niệm Phật là từ trong tâm thành khẩn thanh tịnh của chúng ta, tự nhiên nó hài hòa an ổn. Cái âm thanh với cái câu niệm Phật này nó rất là vi diệu. Khi mà trải qua tai mình mà đạt đến cái bản tâm được nghe chính là được niệm. À, quý vị thấy khi mà mình được nghe với cái tâm thanh tịnh như vậy đó, mà chính mình được cái niệm. Cho nên là tự nhiên á, nó hợp nhau, cái tiếng hợp với tâm, tâm hợp với tiếng. Với cái âm thanh này là danh hiệu của Phật. Là danh hiệu của Phật tức là muốn nói tới cái muôn đức trang nghiêm của Đức Phật. Cũng tức là cái âm thanh muôn đức trang nghiêm. Tức là mình niệm Phật, Phật á, là cái người mà có muôn đức trang nghiêm, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Khi mà tai mình nghe là cái tiếng niệm Phật đó, tức là mình nghe, mình biết được 32 tướng tốt và 80 vị đạt, tức là muôn đức trang nghiêm của Đức Phật. Nó đưa trở lại cái tâm thức của mình. Thành nó vì vậy nó với cái âm thanh này, từ cái nhĩ căn là cái từ tâm được niệm, từ tâm niệm Phật, từ tâm là Phật. Cho nên từ tâm chắc chắn là tương ứng với tiếng được niệm và được nghe. Thành nó như vậy, cái tâm mà hợp với tiếng, tiếng hợp với tâm, cho nên nói rằng tâm và tiếng nó nương với nhau. Hay nói một cái cách khác cho đơn giản hơn thì thưa quý vị, chúng ta niệm Phật mà niệm Phật có tiếng thì âm thanh đó nó trở lại giúp chúng ta, như khi chúng tôi đã nói với quý vị ngay từ đầu, có phải không? Cái tiếng niệm Phật sẽ là một cái trợ duyên rất lớn cho chúng ta. Do đó chúng ta niệm mà phát ra tiếng thì tiếng trở lại giúp chúng ta, cho nên nói là nương nhau. Niệm như thế này đó thì thưa quý vị, không cần phải bài trừ cái vòng niệm của mình, nhưng mà vòng niệm của mình nó sẽ đi tiêu mất đi. Do đó khi mà chúng ta chưa có thể nhất tâm thì trước nhất chúng ta cần phải cầu chuyên niệm. Khi mà chúng ta chưa có thể làm cho tâm mình không có loạn thì trước tiên là chúng ta phải tập cái tâm của mình niệm Phật từng loạt. Chúng tôi xin được nhắc lại như thế này. Khi mà chúng ta chưa có đạt được cái trạng thái nhất tâm thì chúng ta phải ráng chuyên niệm Phật cho nhiều. Khi mà chúng ta chưa có được cái tâm bất loạn á thì chúng ta phải thực tập mình niệm Phật từng loạt. Để chi? Để nó quân tập lại. Đến cái lúc nào đó thì tâm của mình sẽ là nhất tâm bất loạn. Thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị rằng đó là những cái cách mà trong khi hành trì đó, chúng ta cần phải bỏ những cái gì, không nên làm những cái gì, và chúng ta cần phải làm những cái gì. Thì nói như vậy đó, nếu mà những ai ở trong đời chưa từng tạo cho mình một cái hương hoa thơm nào thì ngay bây giờ pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành, tức là cái pháp môn niệm cái giác tánh của mình, thì bây giờ đó chúng ta nên bắt đầu khởi đầu từ bây giờ. Chúng ta niệm, chúng ta trở về với cái giác tánh của mình để kịp làm nhân cho cái vườn hoa hiện tại và tương lai. Và nếu có ai đã lỡ tạo cái nhân không lành, hương hoa không có tịnh, không có thơm, thì phải ngay từ bây giờ càng sớm mau mau khởi dậy cái giác tánh trồng cái niệm hoa thơm để cái hương hoa tinh khiết phủ trùm cái hương hoa bất tịnh, bất biến, cả cái hương hoa ở trong vườn đó thành một cái hương hoa thơm ngát, thanh tịnh, giải thoát. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ngày dạy như thế này đó, ngài nói cho chúng ta rõ thêm rằng mỗi người chúng ta ai ai cũng sẵn có một cái vườn hoa, và cũng có thể biến tạo cho mình một cái vườn hoa thuần mùi hương giải thoát. Thưa quý vị, sự bồi đắp cho cái vườn hoa thanh tịnh đó không có gì dễ dàng hơn là chúng ta niệm cái giác tánh của chúng ta. Chúng ta gieo trồng cái hương niệm Phật như vậy, niệm Phật trì danh thiền tọa kinh hành là chúng ta giữ gìn hành trì một cái câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật một cách rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Thưa quý vị, pháp này đó rất là rộng lớn, chỉ cần niệm Phật một cách chí thành, khẩn thiết, chuyên nhất và cung kính thì mới có thể cảm ứng được với đạo, và cái đời sống của chúng ta, công cuộc hành trì pháp môn nhị lực này, nó mới có kết quả và có cái sự lợi lạc trong cái khi mà chúng ta thực hành cái pháp môn này. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp pháp môn nhị lực 5 hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.